Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2023. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Vâng, hôm nay lại sắp hết mùa chay thánh rồi. Có lẽ tôi và quý ông bà anh chị em phải xét lại mình, xem đã thật sự ăn năn sám hối, trở về với Chúa hay chưa. Điều này rất quan trọng, bởi vì chỉ có những tâm hồn sám hối thì mới cảm nhận được sự phục sinh quá kỳ diệu của Chúa. Chỉ có những tâm hồn biết ăn năn thật sự thì mới cảm nhận được ý nghĩa về cái chết của chính mình. Chết không phải là hết đâu. Vào ngày tận thế, Chúa sẽ cho xác vài người sống lại. Nhưng sống lại để hưởng phúc thiên đàng viên mãn, hay sống lại để trầm luân xuống hỏa ngục đời đời? Tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi con người ngay từ bây giờ, khoảnh khắc này. Vậy con kính mời quý ông bà anh chị em hãy khôn ngoan chọn lựa thiên đàng, bắt đầu từ hôm nay, ngay trong giờ thánh online rất linh thiêng này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ngự xuống tâm hồn mỗi chúng con. Xin Ngài hãy mở tay, mở mắt, mở lòng chúng con, để chúng con biết khôn ngoan chọn Chúa là suối nguồn của tình yêu và hạnh phúc trọn đời. Linh thiêng đầu tiên của buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Một giáo xứ vừa thành lập nhóm cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở Boston. Xin Chúa cho tất cả những ai khi đến với nhóm cầu nguyện đều được Chúa thánh hóa biến đổi để trở thành các dấu lạ điển thiêng, dấu lạ của sự hy sinh, quên mình phục vụ giáo xứ, điểm thiêng của lòng tin mạnh mẽ, kiên cường, sẵn sàng chết đi chính mình để loan truyền tin mừng thương xót vô biên cho muôn dân. Truyền Chúa cho các gia đình nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria được bình an và sớm ổn định cuộc sống. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Thiên Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các vị chủ chân trong giáo hội, cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Francisco Xavier, tức hoàng Francisco, vị trai chung của chúng con, để Ngài luôn được khỏe mạnh và sáng suốt dẫn dắt hội thánh trong đức tin mạnh mẽ trong ơn nghĩa của Chúa. Xin Chúa đổ tràn đầy thánh thần trên các linh mục, giám mục của giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, để các ngài dẫn dắt đoàn Thiên Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu. Bến đậu của hiệp nhất yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu và tất cả quý ông bà anh chị em đây đang tham dự trong đường dây online này. Đặc biệt, xin cầu nguyện cho linh hồn John Bautista John Walker mới qua đời tại Arizona. Linh hồn cha Phaolô Nguyễn Hoài Trương dòng Đô Mất Cô mới qua đời tại Cali. Cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID, qua đời trong cuộc chiến ở Ukraine và chết trong các thảm họa lũ lụt, động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như ở Syria. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và giờ đây, trong âm thầm, xin quý ông bà anh chị em hãy dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư thầm kín của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày nào mình cũng đọc Kinh Tiên Kính, nhưng không biết mình có hiểu và cảm nhận được hết tất cả các tín điều mà mình vẫn đọc hay không? Vâng, không biết quý ông bà, anh chị em thế nào? Riêng con thì trong Kinh Thiên Kính toàn là những điều siêu nhiên, hoàn toàn thuộc về nước trời, vượt quá sức hiểu biết của trí khôn loài người. Vâng, nếu mình nói với người vô thần vô tín rằng tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, thì không khéo họ sẽ bảo mình là điên điên khùng khùng. Mà đúng như thế thật, nếu tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại, thì một ngày nào đó, tất cả những ai đang chôn ở nghĩa địa kia kìa, họ sẽ đội mồ và sống lại hết. Người vô tín sẽ bảo người công giáo mình rằng, tin như thế là cuồng tín, là hâm hấp dở hơi, là phản khoa học. Ôi thật tội nghiệp, chỉ vì không có đức tin nên họ mới nghĩ và nói như vậy thôi. Không có cuồng tín, không có phản khoa học gì cả. Với quyền năng siêu vời của Thiên Chúa, thì người sẽ làm cho kẻ chết sống lại một cách dễ dàng. Hãy nhìn vào Lazarô kia kìa. Ông ấy chết 4 ngày, chôn trong mộ, thân thể chương trình bốc mùi tử khí rồi. Vậy mà Chúa đã cho ông sống lại một cách quá diệu kỳ. Mà hãy nhìn các tông đồ, các vị thánh của giáo hội kia kìa. Khi các ngài ăn chay cầu nguyện, Chúa đã cho rất nhiều xác chết được sống lại vô cùng siêu nhiên và lạ lùng. Vậy thì sau này tôi và quý ông bà anh chị em, dù có chết đi nữa, được chôn dưới mùa trong nghĩa địa, hay là đem đi thiêu để cho trong hũ sành nơi nhà hài cốt, thì vào ngày tận thế, chắc chắn Chúa sẽ cho sống lại hết. Đó là tín điều công giáo, đó là niềm tin sắt đá của mọi Kitô hữu trên toàn thế giới. Điều mà mình cần thắc mắc, cần phải lo lắng, cần phải nhận thức ngay từ bây giờ, đó là khi sống lại rồi, thì mình sẽ đi về đâu? Đây là câu hỏi rất căn bản của một kiếp người. Sống lại để về thiên đàng, hưởng phúc trường sinh viên mãn với Chúa. Hay là sống lại để bị trầm luân đời đời kiếp kiếp như hỏa ngục? Câu hỏi này vô cùng quan trọng. Nhưng Chúa cũng không trả lời được. Bởi vì hỏa ngục hay thiên đàng là tùy thuộc hoàn toàn vào sự tự do lựa chọn của mỗi con người đang sống trên trái đất này. Nếu tôi khôn ngoan chọn lựa thiên đàng, thì ngay từ bây giờ tôi phải theo Chúa quyết liệt. Theo Chúa, tâm hồn tôi sẽ tràn ngập bình an. Một khi tâm hồn tôi có Chúa, là tôi đang nếm trải vị ngọt của hạnh phúc thiên đàng ngay từ hôm nay. Còn nếu bây giờ tôi dại dột mà đi chọn hỏa ngục, thì tôi sẽ bỏ cầu nguyện, bỏ nhà thờ để chạy theo ma quỷ. Tôi bắt đầu nếm trải những đắng cay tuyệt vọng, vật vã chán chường trong hỏa ngục ngay từ bây giờ. Trước mắt là hỏa ngục trần gian, sau cùng là hỏa ngục đời đời. Lạy Chúa, nhờ tất cả chúng con đây, thánh khôn ngoan chọn lựa thiên đàng. Khi sống là sống cho Chúa, và khi chết thì cũng chết vì Chúa. Sống như thế, chết như thế, chúng con không có gì phải lo lắng cho ngày mai. Dù ngày mai đây, tất cả chúng con đều sẽ chết. Nhưng sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc nhắm mắt, xuôi tay, nằm trong quan tài rồi, chúng con sẽ thấy cả một tương lai rực sáng. Tương lai của niềm vui hạnh phúc viên mãn trong nước trời.
Kính thưa cộng đoàn,
Mùa chay là thời gian đặc biệt để trở về. Đại dịch COVID, chiến tranh Ukraine, động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cả ba thảm họa kinh hoàng này đều xảy ra trước các mùa chay. Xin cộng đoàn hãy dâng lên Thiên Chúa chứa kinh thương xót này để cầu nguyện cho toàn thể nhân loại nhận ra những dấu chỉ của thời đại. Hãy ăn năn sám hối, hãy trở về với Thiên Chúa trước khi quá muộn màng. Chỉ khi mời cộng đoàn hãy cùng với anh em chúng con tha thiết cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong chi ô phi la tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau mới trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin các loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Dễ đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nên đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn bao thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Thầy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối, khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha. Nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhanh, con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về năm nào Ngài chết treo thân khóc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, cậy xóa đi bao. trái tim cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi xin trân trọng giới thiệu cho Anton Nguyễn Văn Trung, dòng Cát Minh, giám đốc Ơn Gọi. Ngày rất bận rộn trong những mùa vọng hay là mùa chay, và đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Ngài cũng đi tĩnh tâm, đi chia sẻ cho nhiều cộng đoàn giáo xứ khác nhau, nhưng Ngài vẫn cố gắng sắp xếp để có được bài giảng hôm nay cho cộng đoàn. Và sẽ được lắng nghe lời Chúa qua những tâm tình chia sẻ của Ngài trong bài sứ điệp phúc âm hôm nay. Và con xin trân trọng kính mời cha.
Xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để chúng ta nghe lời Chúa theo tin mừng Thánh Gioan chương 11 câu 3 tới câu 45.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Có một người bị đau nặng tên là Lazaro, quê ở Bethania, làng của hai chị em cô Martha và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh. Chúa Giêsu quý mến cô Martha cùng hai người em là Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: Nào, chúng ta trở lại miền Giu-đê. Các môn đệ nói: Thưa Thầy, mới đây người Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao? Giê-xu trả lời: Ban ngày chẳng có 12 giờ sao? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã vì thấy ánh sáng của thế gian này, còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình. Người nói những lời này, sau đó người lại bảo: Lazaro, bạn của chúng ta đang yên giấc. Tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây. Các môn đệ nói với người: Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được thì anh ấy sẽ khỏe lại. Giêsu nói về cái chết của anh Lazaro, còn họ tưởng người nói về giấc ngủ thông thường. Bấy giờ người mới nói rõ: Lazaro đã chết. Thầy mừng cho anh em vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi nào, chúng ta đến với anh ấy. Ông Thomas, cũng gọi là Didimo, nói với các đồng môn: Cả chúng ta nữa, chúng ta cùng đi để cùng chết với Thầy. Khi đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Bethania cách Jerusalem không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến chia buồn với hai cô Martha và Maria vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Chúa Giêsu đến, cô Martha liền ra đón người, còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Martha nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa: Con biết em còn sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Chúa Giêsu liền phán: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không phải chết bao giờ. Chị có tin như thế không? Cô Martha đáp: Thưa Thầy có. Con vẫn tin Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian. Nói xong, cô đi gọi em là Maria và nói nhỏ, Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy. Nghe vậy, cô Maria vội đứng lên và đến với Chúa Giêsu. Lúc đó, người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ Martha đã ra đón người. Nhưng người Do Thái đang ở trong nhà với cô Maria để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy ra đi, liền đi theo, vì tưởng rằng cô ra mộ khóc em. Khi đến gần Đức Giêsu, cô Maria vừa thấy người, liền phủ phục dưới chân người và nói, Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Thấy cô khóc, và những người Do Thái đi với cô cũng khóc. Chúa Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người nói, các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời, thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem. Chúa Giêsu liền khóc, người Do Thái mới nói, kể xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói, ông đã mở mắt cho người mù, lại không thể cho anh ấy khỏi chết ư. Chúa Giêsu thổn thức trong lòng, người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Chúa Giêsu nói, đem phiến đá này đi. Cô Martha, người chị lường nói, thưa Thầy, nặng mùi rồi. Vì em con ở trong mồ đã được 4 ngày. Chúa Giêsu bảo, nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng, nếu chị tin, chị sẽ thực thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Chúa Giêsu ngước mắt lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha. Vì cha đã nhận lời con. Phần con biết rằng cha hằng nhận lời con. Nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con. Nói xong người kêu lớn tiếng, anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Chúa Giêsu bảo, cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Chúa Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Anh chị em rất thân mến, tin mừng Chúa Nhật tuần thứ 5 mùa chay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa là Thiên Chúa, vừa là một người phàm. Là người phàm nên Chúa Giêsu đã xúc động thổn thức và khóc thương người bạn thân. Khi đứng trước mộ của anh, đến nỗi người phải thốt lên, kìa xem, ông ta thương Lazaro biết mấy. Nhưng là Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã phán một lời, khiến Lazaro chết 4 ngày, được sống lại. Vì người là sự sống, và là sự sống lại. Ai tin vào người, thì dù có chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào người, thì sẽ không phải chết bao giờ. Có một câu chuyện kể rằng, Citadelli vốn là một kẻ chuyên quậy phá những người khác. Anh ta đã nhiều lần vào tù ra khám vì tội phá phách cướp giật. Trong phiên tòa lần thứ 5, quan tòa đã phải tuyên bố như sau. Có phạt anh ta thêm nữa cũng vô ích, nhưng chúng tôi vẫn phải cách ly anh ta. Chúng tôi phải làm hết cách. Quả thật, chúng tôi đã hoàn toàn thất vọng vì anh ta. Vào tù lần này, Daly lại ngựa quen đường cũ. Có những hành vi vô quỷ lật, đàn áp các bạn tù yếu thế hơn anh ta, nên anh ta đã bị biệt giam trong 2 tuần lễ. Nhưng rồi một phép lạ xảy ra, khi phải nằm thu mình trong căn hầm chật hẹp tăm tối, nằm trên một nền đá ẩm mốc và hôi hám, Daly có dịp suy nghĩ và nhớ lại những lỗi lầm mà mình đã phạm. Rồi sau đó anh bắt đầu có những giấc mơ đẹp về Chúa Giêsu, và anh ta đã từng học biết. Khi còn học giáo lý vỡ lòng, dường như anh thấy Chúa Giêsu đang âu yếm nhìn anh và mời anh đi theo người. Rồi hình ảnh những người từng bị anh gây thương tích lần lượt lướt qua tâm trí anh. Tự nhiên, anh cảm thấy một tình cảm dạt dào đối với họ. Chính vì tình thương ấy đã tắm mát và chữa lành vết thương trong tâm hồn đã sơ cứng của anh. Cảm nghiệm đã dần dần biến đổi anh nên một người mới, tràn đầy tình yêu thương của Chúa Giêsu. Sau 2 tuần lễ, Daly được ra khỏi ngục biệt giam và trở lại căn phòng giam thường phạm. Anh ta không còn thái độ bắt nạt tù bạn cha lại còn sẵn sàng bênh vực những kẻ yếu thế cô thân. Anh ta xin cha tuyên ý nhà giam cho học lớp kinh thánh hàng tuần. Anh ta trở thành người học trò chăm chỉ và xuất sắc trong đám bạn tù. Mấy năm sau, khi được mãn hạn tù, anh ta trở thành chủ tịch hội cải cách chế độ lao tù. Khi nói về anh, cha tuyên ý nhà tù đã nói, Citadelli là một bằng chứng sống động nhất về một phép lạ đã xảy ra. Không những anh là người tội lỗi được ơn sám hối, mà còn là tạo thành mới một tín hữu tốt lành, thánh thiện và muôn là đệ tử đích thực của Chúa Giêsu. Vậy tin mừng ngày hôm nay cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng trở nên ngôn sứ sống động bằng thực thi giới dân yêu thương của Thiên Chúa. Trong sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào năm 1996, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã khuyên các bạn trẻ như sau: hãy trở nên những ngôn sứ của sự sống và tình yêu thương, những ngôn sứ của niềm vui. Hiện nay tuy nhân loại ngày càng văn minh hơn, nhưng vẫn có nhiều bóng tối của sự chết như chiến tranh, đói kém, phá thai, tự tử, sida, ám sát, đặt mìn, tai nạn giao thông, vân vân và vân vân. Những cái chết về thể xác phản ánh một cái chết nguy hiểm hơn, đó là cái chết của tình yêu trong lòng mỗi con người. Cái chết ấy sẽ thắng thế khi con người ta sống buông thả, cán trường, khép kín trong sự ích kỷ của bản thân. Nhưng chúng ta có Chúa Giêsu, đấng là sự sống lại và là sự sống. Một khi chúng ta biết liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, chúng ta có thể thông truyền sự sống và niềm vui cho thế giới, giống như Chúa Giêsu đã trả lại sự sống cho Lazaro và lau khô giọt lệ cho hai chị em Maria và Martha. Kitô hữu cũng phải sẵn sàng lao tới bất cứ nơi đâu có những anh em cần được giúp đỡ, những nơi có những giọt nước mắt cần được lau khô, những nơi có những lời cầu cứu đang được chờ được đáp ứng. Mỗi ngày chúng ta cần tích cực chuẩn bị cho cuộc sống mai sau bằng nếp sống mắc ái cụ thể, vui với người vui và khóc với người khóc, bằng việc quan tâm thăm viếng, an ủi động viên, quảng đại chia sẻ tinh thần cũng như vật chất, khiêm tốn phục vụ những người nghèo khổ bệnh tật và bất hạnh. Yêu thương không chỉ bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng sự quan tâm một cách cụ thể đối với những người nghèo khó bệnh tật đang sống ngay bên cạnh chúng ta, và phục vụ họ như phục vụ chính Chúa Giêsu. Nói tóm lại, qua bài tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta là con người chúng ta phải chết. Mỗi người từ thuở bắt đầu cuộc hiện sinh đều đi về cái chết. Và đứng trước cái chết, chúng ta cảm nhận một giới hạn tuyệt đối và một sự bất lực hoàn toàn của chúng ta. Chúng ta có thể trì hoãn cái chết, chứ không có thể tránh được nó. Và chúng ta cũng không thể nào đưa được một người chết trở lại với cuộc sống được. Trái lại, Chúa Giêsu đã làm cho cái chết trở thành nhất thời và tạm bợ giống như một giấc ngủ. Người sẽ làm cho chúng ta trỗi dậy ra khỏi cái chết và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Muốn thế, chúng ta phải tránh thái độ cứng lòng của người Do Thái, cả thái độ nửa tin nửa ngờ của chị em Martha và Maria, để tin một cách hoàn toàn vào Chúa Giêsu. Câu chuyện mà chúng ta đọc hôm nay cho thấy là mục tiêu của Con Thiên Chúa nhập thể làm người không phải chỉ là để giải quyết những vấn đề trước mắt như là cái ăn, cái mặc, các chứng chữa các chứng bệnh tật. Người có phép lạ để giải quyết tất cả các vấn đề đó, nhưng để các phép lạ đó trở thành dấu chỉ đưa người ta đến đức tin, chỉ khi người ta tin vào người, các vấn đề ấy mới được giải quyết một cách tận căn, vì Chúa sẽ ban cho người ta sự sống đời đời. Khi hình dung ra được rằng tôi cũng đang đi trên con đường đưa đến sự chết, tức khắc rằng tôi sẽ nhận ra được giá trị của mỗi việc tôi đang đảm nhận, mỗi sự vật trôi qua tôi đang sở hữu. Tôi biết điều gì là quan trọng thật, cái gì là tương đối, và tôi hiểu rằng tôi phải tìm chỗ dựa đảm bảo cho tôi đến cuộc sống vĩnh cửu. Hôm nay, điểm tựa ấy được giới thiệu Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Nhờ tin vào người, mà tôi đã nhận thấy cái chết không còn là một sức mạnh bách chiến bách thắng, một định mệnh bi đát mà con người phải gánh chịu. Cái chết lúc đó chỉ có tính cách tạm thời như một cửa ngõ đưa tôi vào cuộc sống vĩnh cửu. Ngày hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận biết bao dấu chỉ cho thấy sự chết đang tìm cách lan tràn, nhưng sự sống vẫn mạnh mẽ hơn và vươn lên. Dựa vào mình, sống theo tính ích kỷ và kiêu ngạo, con người sẽ rơi vào thất vọng và trải nghiệm tất cả những giới hạn của thân phận thọ tạo. Jesus mời gọi chúng ta hãy vượt qua những giới hạn này nhờ có Thánh Thần chan hòa trong lòng bằng cách lắng nghe theo giáo huấn của Chúa và đưa ra thực hành bằng cách sống và chết như chính Chúa. Sự can thiệp của Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa không phải là một đấng vô biên nhưng xa vời, không hề quan tâm đến các thọ tạo của người. Thiên Chúa đã nhập thể làm người, mang trái tim của loài người. Người có thể cảm động xao xuyến, người yêu thương các bạn hữu của người, nhưng người cũng bung quyền năng của người để cho Lazaro sống lại, hầu chỉ cho chúng ta con đường sống thật. Jesus đã cho Lazaro sống lại vì người là lời tạo dựng của Thiên Chúa. Thế nhưng một ngày kia người sẽ chết, để rồi các đối thủ có thể chế nhạo đủ cách. Nhưng đó là vì Chúa Giêsu không muốn cứu lấy một mình người khi đảm nhận thân phận con người cho chúng ta đến chết. Lời ban sự sống của người không còn ở bên ngoài chúng ta nữa. Người chiến thắng cái chết bằng cách đi xuyên qua nó, mà nhờ đó người cứu được tất cả mọi người trong chúng ta. Để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em một câu chuyện rằng có một người giàu có nhưng rất keo kiệt, lúc nào cũng chắt bóp, chẳng dám ăn tiêu gì cả. Tích góp cả đời, anh ta để dành được một gia tài rất lớn. Không ngờ một ngày thần chết đột nhiên xuất hiện đòi đưa anh ta đi. Lúc này anh ta mới nhận ra mình chưa kịp hưởng thụ chút gì từ số tiền lớn lao bao năm qua mình tất cả. Anh ta bèn nài nỉ với thần chết: tôi chia 1/3 tài sản cho ngài, chỉ cần cho tôi sống thêm 1 năm nữa thôi. Không được, thần chết lắc đầu. Vậy tôi xin đưa 1/2 để xin sống thêm nửa năm được không? Không được, thần chết vẫn không đồng ý. Anh ta vội nói: vậy tôi xin giao hết của cải cho ngài, chỉ xin cho tôi 1 ngày được thôi, có được không? Không được, thần chết vừa nói vừa giơ cao lưỡi hái trên tay. Người đàn ông tuyệt vọng cầu xin thần chết lần cuối: thế ngài có thể cho tôi 1 phút để viết chúc thư vậy? Lần này thần chết gật đầu. Anh ta run rẩy viết 1 dòng cảnh báo: xin mọi người hãy nhớ điều này, bao nhiêu tiền cũng không mua nổi thời gian sống thêm 1 ngày. Hóa ra điều quan trọng nhất ở đời không phải là có nhiều tiền, mà phải biết cách sử dụng thời giờ. Có tiền mà sống ích kỷ thì thật uổng phí. Vậy đang khi còn sống, hãy luôn luôn biết phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Đừng để uổng phí cuộc đời trong những danh lợi thú, chỉ mang lại những thứ hạnh phúc bèo bọt chóng qua. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Hãy sống sao để chúng ta có thể đạt được hạnh phúc nước trời vĩnh cửu. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đổ đầy tâm hồn chúng con thần khí và sức sống của Chúa. Xin hãy chiếm lòng trí chúng con để chúng con chiếu tỏa sức sống của Chúa. Xin hãy chiếu sáng qua chúng con để những người chúng con tiếp xúc cảm nhận được Chúa đang hiện diện trong chúng con. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa không những bằng lời nói, nhưng bằng cuộc sống chứng tá và trái tim tràn đầy tình yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã chết và sống lại, xin cho chúng con luôn xác tín mạnh mẽ, chúng con sẽ chết và sẽ được sống lại với Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con luôn sẵn sàng tỉnh thức để đón chờ Chúa đến. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Kính thưa Cha,
Chúng con cảm ơn Cha rất nhiều đã cố gắng cho chúng con có được bài giảng ngày hôm nay. Bài giảng của Cha rất là thấm thía. Cha nói về cái chết. Chúng con tất cả mọi người ai cũng phải chết. Chắc chắn là như vậy. Mà ngay bản thân con đây cũng sẽ chết. Thần chết đã gọi rồi. Đã gọi rồi. Nhưng mà Chúa, lòng thương xót của Chúa kéo con lại. Hôm nay con mới thấy được rằng thời gian mà Chúa ban cho chúng con là vô giá. Chúa không biết nói gì hơn, chỉ biết xin Chúa cho chúng con sử dụng những khoảng khắc, những giây phút còn lại vô cùng quý giá của cuộc đời mình để làm sáng danh Chúa, để làm bất cứ điều gì mà Chúa muốn chúng con làm. Một lần nữa chúng con cảm ơn Cha rất nhiều, dù bận rộn phải đi tĩnh tâm ở nhiều nơi, nhưng Cha vẫn cố gắng có những tâm tình gửi đến chúng con. Chúng con xin chúc Cha luôn được tràn đầy ơn thánh, tràn đầy thánh thần để những bài giảng tĩnh tâm của Cha sẽ dẫn dắt được nhiều linh hồn trở về với Chúa, biết phụng sự Thiên Chúa và sử dụng những thời gian quý giá của Thiên Chúa ban cho, sao cho đẹp với thánh ý Chúa nhất. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, mùa trái thánh lại gần kết thúc rồi. Vậy mà không biết tôi và quý ông bà, anh chị em đã thật lòng ăn năn sám hối trở về với Chúa hoàn toàn chưa? Vâng, chưa đâu. Mọi người vẫn chưa sám hối hoàn toàn đâu. Bởi vì sám hối là một hành trình kéo dài xuyên suốt cả một đời người. Mình xin cùng đoàn hãy tiếp tục linh lỉ cầu nguyện để cho mình luôn biết kiên trì, dốc lòng ăn năn sám hối, trở về với Chúa mỗi ngày. Bởi cuộc sống này thì là cuộc sống phù hoa, tuy rất đẹp, nhưng cũng ngắn ngủi và chóng vánh lắm. Hôm nay vẫn còn cười nói xung vầy, nhưng ngày mai đã bị bỏ vào lò thiêu, hóa thành tro bụi rồi. Ôi phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả cũng chỉ là phù hoa. Chỉ duy nhất có lòng thương xót của Chúa là tồn tại đến muôn thuở muôn đời.
Phù hoa nối tiếp phù hoa, trần gian tất cả chỉ là phù hoa.
Hôm nay vui sướng chan hòa, ngày mai ti tái bao là sầu đau.
Hoa tàn trăng khuyết nối nhau, cuộc vui yến tiệc tàn màu trần ai.
Hương nào mà chẳng có gai, giàu sang danh vọng thoát phai tháng ngày. Tìm nguồn vui chốn thiên đài, mới là cõi phúc lâu dài thiên thu.
Hoa nào không thay đàn, trăng nào không
mọi vật trên mặt đất. Sinh ra, sẽ sống, sẽ phát triển, rồi sẽ tàn phai theo tháng ngày, xa rời trần gian.
Thank you.